Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 44, Tận Thế. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta, ở tại nhà của mình, đâu đó phải có một quyển kinh thánh. Và hy vọng của tôi, đó là qua loạt bài câu chuyện này, chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta có vàng để ở trong nhà của mình, ở trong căn hộ của mình luôn luôn. Mong ước của tôi đó là khi chúng ta cùng học với nhau, khi điểm qua những câu chuyện được chọn lọc trong kinh thánh, chúng ta học loạt bài này, bắt đầu từ sáng thế thí, để chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài đã đến, Ngài tạo dựng nên chúng ta, tạo dựng nên người nam người nữ theo ảnh tượng của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể ở trong mối liên hệ đúng đắn với Chúa và với nhau. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều. Hãy suy nghĩ về điều này. Đức Chúa Trời có kế hoạch khi tạo dựng nên các bạn, để trở nên người mà Ngài muốn. Tuy nhiên, tội lỗi đã xen vào câu chuyện lịch sử. Nó làm gãy đổ mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Nó làm gãy đổ mối liên hệ giữa con người với nhau. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng, xuyên suốt câu chuyện lịch sử, qua những thăng trầm, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn tiếp tục chương trình của Ngài, đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài cho chúng ta, tình yêu mãnh liệt của Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội để quay trở lại cùng Ngài. Điều đó được nhìn thấy qua thập tự giá, qua sự sống lại, và những công tác trọn vẹn trong Chúa Giê-xu. Thật vậy, chúng ta đã bắt đầu loạt bài học câu chuyện này với câu gốc trong Rô-ma đoạn 15 câu 4 như sau. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Điều mà tôi mong ước cho hội thánh của Chúa khi mà chúng ta cùng học hết loạt bài câu chuyện này, đó là chúng ta có thể thấy được vàng lấp lánh trong lời của Chúa về sự đảm bảo, về sự khích lệ và niềm hy vọng mà chúng ta cần có ở ngay trong lòng chúng ta, sao cho chúng ta có thể bày tỏ câu chuyện mà Ngài đã thiết kế cho chúng ta, để chúng ta có thể trở thành con người của sự khích lệ, nhịn nhục, hy vọng và can đảm. Giờ đây chúng ta sẽ đi đến quyển sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Tên của quyển sách này là Khải Huyền. Chúng ta có một bức tranh về ngày tận thế. Khi chúng ta đến với bài học hôm nay, chúng ta đang đến với chương cuối cùng của loạt bài câu chuyện. Và điều mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây, đó là chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta qua đời. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Sách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng. Ông là một trong những môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Giê-xu. Thời điểm ông viết sách Khải Huyền là lúc ông đang bị đẩy ra đảo Patmo, bởi vì ông đã can đảm tin cậy và rao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời thay vì quy phục đế chế La Mã. Khi rằng ở đảo Patmo, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một sự hiện thấy, hay còn gọi là khải tượng. Đó là một sự bày tỏ để ông có thể nhìn thấy được ngay trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Sứ đồ Giăng đã có một cái nhìn thoáng qua về điều ở đằng sau cuộc chiến. Khải Huyền chính là sách mô tả đầy kịch tính về cuộc tấn công của Satan và những mưu mô lừa dối của nó trong cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Sách Khải Huyền là sách mà nếu các bạn từng mở nó ra và đọc hết, thì các bạn sẽ khám phá ra. Nó cũng bao hàm những lời ngăm đe. Những nhà thần học có những lời giải thích khác nhau trong suốt nhiều năm. Họ bàn luận và tranh cãi đâu là văn mạch phải hiểu theo nghĩa đen, đâu là văn mạch phải hiểu theo nghĩa bóng, và phải hiểu ý nghĩa tượng trưng ra sao. Tôi muốn nói với các bạn rằng, có những sự giải nghĩa khác nhau đã tồn tại gần 2.000 năm nay. Có những người nam người nữ tin kính, họ đã chọn đi theo những cách giải nghĩa khác nhau đối với những phân đoạn kinh thánh khác nhau trong sách Khải Huyền. Khi tôi đọc, nghiên cứu và nghe người ta trình bày những quan điểm khác nhau và họ chắc chắn rằng cách giải nghĩa của họ là đúng, là chính xác nhất, thì thật sự điều đó khơi dậy trong tôi suy nghĩ, chắc chắn rằng vài người trong họ phải là người giải thích sai. Tôi muốn nói rằng, ai cũng nghĩ rằng mình đã giải nghĩa một cách chính xác, mà họ lại mâu thuẫn với nhau, cho nên chắc chắn rằng phải có ai sai ở chỗ nào đó. Nhưng có thể các bạn muốn hỏi tôi rằng, tôi muốn biết điều chắc chắn sẽ xảy ra trong ngày tận thế. Đâu là những điều rõ ràng và chắc chắn mà tôi có thể biết được, Thế thì tôi xin chia sẻ với các bạn 4 điều mà các bạn có thể chắc chắn và tự tin rằng Kinh Thánh đã nói như vậy về ngày tận thế. Điều đầu tiên, đó là khi mà một ai đó quả quyết rằng họ biết chắc chắn khi nào những chuyện này xảy ra, thì chắc chắn họ đang sai. Đây chính là cách làm sao các bạn nhận biết được. Hãy liếc nhìn những con người trong lịch sử. Họ dự đoán ngày tận thế rất nhiều lần trong những thời gian khác nhau. Ví dụ như năm 2012, theo lịch người Maya thì ngày tận thế tất cả sẽ bị diệt vong. Nhưng mà chúng ta đã qua năm 2012 rồi. Để giúp cho các bạn có thể chắc chắn hơn về điều này, xin hãy nghe lời phán dạy của Chúa Giê-xu như sau. Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết gì cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Thế nên, nếu ai đó đến nói với tôi rằng, này tôi biết chính xác khi nào là ngày tận thế, và họ nói một cách chắc nịch như vậy, rồi chỉ vào lịch, chỉ vào niên đại, vâng vâng, tôi sẽ nói điều đó là điên rồ. Không lẽ anh biết nhiều hơn Chúa Giê-xu sao? Nếu như tôi dành thời gian để suy đoán khi nào những việc này xảy ra, thì tôi đúng là điên dại. Chúa có một thông điệp dành cho chúng ta trong Khải Huyền. Sách này còn được gọi là Khải Thị, với ý nghĩa của nó liên quan đến ngày tận thế, các phân đoạn trong Kinh Thánh sách Khải Huyền mặc khải về ngày tận thế. Tuy nhiên, với những phân đoạn Kinh Thánh này, không phải là vì các bạn có một cấp độ thuộc linh nào đó, hoặc là thông minh hay suy nghĩ nhiều về nó, thì các bạn có thể giải mã những phân đoạn Kinh Thánh này thành một bức tranh rõ ràng. Sứ điệp không phải như thế, có nhiều người đã phạm phải sai lầm khi họ đi theo hướng này rồi họ nói, tôi đọc thấy trên mạng, tôi thấy điều này, thấy điều kia, thấy điều nọ, nghe giải thích này, xem lý luận kia, một số khác nhìn vào thì nói rằng, ồ, tôi không nghĩ như vậy là đúng. Thế là họ truyền sang hướng ngược lại, kiểu như là, tôi biết thật là khó để hiểu tất cả những điều này, cho nên tôi sẽ chẳng thèm đá động gì đến nó. Tôi sẽ tránh xa những lý luận về ngày tận thế. Tuy nhiên, đối với tôi, đối với các bạn, chúng ta cần phải đâu đó ở chính giữa. Chúng ta cần một cái nhìn hài hòa, chứ không phải cực đoan như vậy. Thế nên chúng ta không muốn phạm tội khi cố gắng nói một cách chắc nịch về ngày tận thế. Và chúng ta cũng không muốn phạm tội khi cho rằng đó là điều quá khó để có thể hiểu được, cho nên chúng ta chẳng cần phải quan tâm. Nhưng thay vào đó, chúng ta có thể nói rằng, dù tôi biết rằng mình không thể biết hết mọi chuyện về ngày tận thế, nhưng điều mà tôi có thể hiểu là gì? Kinh Thánh thực sự có bày tỏ cho chúng ta một bức tranh rất rõ ràng về những gì xảy ra trong ngày sau cùng khi mà Đức Chúa Giê-xu trở lại. Đầu tiên, trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 cho biết, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Tiếp theo là sự sống lại của thân thể. Đó là lý do tại sao người ta nói, ê cái xác đang cử động kìa, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của con Đức Chúa Trời. Vì thì giờ đến, khi mọi người ở trong mộ mã nghe tiếng Ngài và ra khỏi, những điều này được chép trong răng đoạn 5. Như tôi đã đọc trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16, sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Như vậy sự việc vào lúc ấy đó là thiên sứ sẽ xuất hiện ở mọi nơi. Giu-đê câu 14 đến câu 15 có chép như vậy, này, Chúa ngự đến với muôn vàng thánh, đặng phán xét mọi người. Như vậy, rất nhiều người sẽ xuất hiện. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa Giê-xu phán rằng, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, và đó sẽ là một sự kiện vang dội, có tiếng ồn ào bủa xung quanh chúng ta. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10 cho chúng ta biết, bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả. Chúng ta biết rằng vào ngày đó, Chúa Giê-xu sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống, và mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thầy đều xưng Giê-xu là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và sau đây là thông điệp từ những lời mô tả đó, từ tất cả những thông điệp mặc khải ngay trong Cựu Ước cho đến Tân Ước, đó chính là, một ngày nào đó, từng người một trong chúng ta phải khai trình về đời sống của chính mình. Không phải ai cũng sẵn sàng cho ngày đó, hiện giờ vẫn chưa quá muộn để chuẩn bị, nhưng một ngày nào đó mọi thứ sẽ quá muộn. Đây chính là thông điệp nhất quán, xuyên suốt từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Khi trình bày về ngày tận thế, một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải khai trình về đời sống của mình. Không phải ai cũng sẵn sàng, nhưng mạng lệnh và lời mời gọi dành cho các bạn là phải sẵn sàng. Hiện giờ vẫn chưa quá muộn để chuẩn bị, nhưng một ngày nào đó sẽ là quá muộn. Chúng ta thấy Kinh Thánh dạy dỗ rằng tất cả mọi người từ tổng thống cho đến dân thường, bất cứ ai, bất luận thuộc đảng phái nào, đất nước nào, màu da nào, văn hóa nào, thì tất cả mọi người đều sẽ phải khai trình về những lựa chọn của mình trong cuộc đời. Tôi thật sự đồng ý với A. John Rockhead. Ông đã tóm lược nội dung của sách Khải Huyền như sau. Khi những tro tàn về sự mặc khải lắng xuống, hãy chắc chắn rằng bạn đang đứng trên nền tảng là Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải sống cuộc đời của mình như thể chúng ta luôn sẵn sàng cho bất kỳ ngày nào, bất kỳ lúc nào. Các bạn biết không, hầu như trong suốt những năm làm mục sư, thì đây là cơ hội để tôi nói rằng, thật lòng mà nói, nếu như tận thế vào tối nay, thì điều mà tôi muốn làm là dành thêm thời gian để giảng về phúc âm của Chúa Giêsu. Đó chính là điều mà tôi muốn. Tôi chỉ muốn nói với mọi người về ân điển và sự tốt lành của Đức Chúa Giêsu. Ý dạy dỗ tiếp theo mà chúng ta có trong bài học hôm nay, đó là Đức Chúa Trời không yêu cầu chúng ta tìm hiểu chính xác khi nào thì tận thế xảy ra, nhưng Ngài phán bảo chúng ta hãy sống như thể ngày đó đang đến gần. Nói một cách khác, các bạn hãy dành một chút thời gian hỏi bản thân mình rằng, tôi muốn thay đổi điều gì? Tôi cần phải sống, hành xử, có ưu tiên thế nào khi biết rằng ngày tận thế đang đến gần, mà sự thật là thế. Tôi không biết khi nào thì tận thế, nhưng mà tôi biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào một ngày nào đó, hoặc là chúng ta sẽ chết trước khi Ngài trở lại. Nhưng dù là gì thì cá nhân mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện đó. Nếu các bạn ngồi gần và trò chuyện với một số người khi họ đang hấp hối, thì họ đều nói là, anh biết không, cuộc sống ngắn ngủi lắm, nó thật chóng vánh. Tôi chưa từng ngồi nói chuyện với ai đang sống những ngày cuối cùng mà trong giờ hấp hối của họ mà họ lại nói rằng cuộc sống này dài quá, thật rất là dài. Nhưng họ đều nói rằng cuộc sống cứ như là một cái chớp mắt vậy. Sự cuối cùng của các bạn, sự cuối cùng của tôi, của thời đại mà chúng ta đang sống trên đất này, đang đến rất nhanh chóng. Và sau khi tất cả những điều đó diễn ra, thì mỗi một người chúng ta đều phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 27-28 như sau. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng cứu thế đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Nhưng điều đáng buồn là không phải ai cũng nôn nà chờ đợi Ngài trở lại, và không phải tất cả mọi người đều đáp ứng lại với phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu. Và trong Khải Huyền đoạn 21 câu 7 đến câu 8, ở đây có một lời cảnh báo mà sứ đồ răng đã viết lại cho chúng ta như sau. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gươm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó đều ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước Đức Chúa Trời, nhưng đối với những ai đã không đặt đức tin và sự trông cậy của mình vào Đấng cứu thế, thì họ sẽ chịu sự đau đớn mãi mãi. Khi những người đó đứng trước mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ nhớ lại những quyết định tệ hại mà mình đã lựa chọn, những cơ hội để mình có thể đặt lòng tin nơi Đấng cứu thế đã đi qua, nhưng họ đã không bắt lấy. Nhưng đối với cơ đốc nhân từng có những quyết định sai lầm, thì việc đối mặt với Đức Chúa Trời có lẽ vẫn sẽ là những trải nghiệm khó khăn, nhưng mà nó hoàn toàn khác biệt, bởi vì Đấng cứu thế sẽ đứng cạnh bên cơ đốc nhân đó trong phiên xét xử và biện hộ cho người đó. Chúa Giêsu đã nói với những người theo Ngài trước khi Ngài chịu chết và sống lại rằng, Chúa sẽ đi và Ngài chuẩn bị cho họ một chỗ, đó là thiên đàng. Thiên đàng là nơi được chuẩn bị cho những ai đã chuẩn bị, nên tôi muốn hỏi rằng, các bạn đã chuẩn bị chưa? Những người thân yêu của các bạn đã chuẩn bị chưa? Các bạn đã làm tất cả những gì để giao ra phúc âm cho hàng xóm của mình và cho thế giới biết hay chưa? Với những ai đã biết về Chúa Giêsu, thì chúng ta nói về sự đến lần thứ hai của Ngài. Đó là điều mà chúng ta làm. Nhưng một phần tư thế giới vẫn chưa biết về sự đến lần thứ nhất của Ngài. Có một lời trích dẫn đã được ghi khắc trong tòa nhà quốc hội tại Washington DC ở Mỹ. Nó có thể làm cho các bạn rất kinh ngạc khi các bạn đọc thấy. Câu đã được khắc trong tòa nhà quốc hội đó có nội dung như sau. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một luật pháp, chỉ một yếu tố, và một sự kiện thánh trong tương lai mà mọi vật đang hướng về. Tất cả mỗi người chúng ta đang hướng về chỉ một sự kiện thánh. Một ngày nào đó các bạn qua đời hoặc Đấng cứu thế tái lâm trước, thì khi ấy các bạn phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời và trình lại tất cả những gì mình đã làm, những gì mình đã nói và cách mà các bạn đã đầu tư vào cuộc sống duy nhất của mình trên đất này. Khi mà các bạn càng suy xét về đời sau, khi mà các bạn càng suy xét những gì Kinh Thánh nói về cõi đời đời, thì các bạn lại càng phải tổ chức và sắp đặt lại cuộc đời của mình ngay bây giờ, bởi vì nó thật sự ảnh hưởng đến đời sau. C.S. Lewis từng phát biểu như thế này, nếu bạn đọc xuyên suốt lịch sử, bạn sẽ nhận ra cơ đốc nhân nào chuẩn bị nhiều nhất trong hiện tại, là những người suy nghĩ nhiều nhất về đời sau. Vì sao vậy? Bởi vì các bạn không đặt sự trông cậy của mình trên đất này, không đặt ưu tiên của mình trên đất này. Các bạn suy nghĩ về việc làm sao để có thể sống trong lẽ thật, vì thực tế chắc chắn rằng có một sự kiện thánh đang sắp diễn ra, Cho nên tôi xin hỏi rằng các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn hãy tra xét lòng mình và có nhận ra điều gì mình cần phải thay đổi hay không? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, tôi còn thời gian, chuyện đó tính sau. Về mối liên hệ đó, tôi biết rằng người đó đã xin tôi tha thứ. Nhưng mà tôi sẽ im lặng, tôi sẽ chịu theo xác thịt của mình. Tôi sẽ cứ im lặng trong khoảng 6 tháng, và rồi sau đó tôi sẽ tha thứ. Có điều gì các bạn cần thực hiện không? Các bạn cần tha thứ cho ai không? Điều gì mà các bạn cần phải ngưng sự trì hoãn của mình? Có sự thờ ơ nào các bạn cần phải đánh đổ? Có tội lỗi nào cần phải được xưng ra? Sự sẵn sàng là một phần của thông điệp này. Xuyên suốt Kinh Thánh, khi các bạn thấy bản văn đề cập đến ngày tận thế, thì dòng mạch phổ biến là lời mời gọi hãy sẵn sàng cho sự kiện đó. Nhưng mà không phải ai cũng sẵn sàng. Đừng có nghĩ rằng ai cũng sẵn sàng. Một sự thật rất rõ ràng là rất nhiều người không sẵn sàng. Nhưng các bạn thì có thể. Nhưng cũng có một phần khác trong thông điệp này, xuyên suốt sách Khải Huyền và toàn bộ phần còn lại của những phân đoạn được khải thị. Đó là, sự khải thị của Chúa là lời hứa rằng, thông qua những sự bắt bớ và nhạo báng mà cơ đốc nhân gặp phải, thì Đức Chúa Trời sẽ thắng. Ở trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng đang khích lệ các cơ đốc nhân trong thế kỷ đầu tiên, là những người đang chịu sự bắt bớ. Chính quyền La Mã vào lúc bấy giờ có một mục tiêu duy nhất, đó là triệt tiêu hội thánh cơ đốc. Họ xem hội thánh cơ đốc là một mối đe dọa. Họ thấy rằng, khi hội thánh càng phát triển thì nền văn hóa sẽ thay đổi. Bởi vì có rất nhiều điều mà Chúa Giê-xu đã dạy rất khác với những gì họ đã làm theo nền văn hóa. Và chính quyền La Mã cũng hiểu rằng, nếu như người ta tin và làm theo những gì mà Chúa Giê-xu dạy, thì người ta sẽ từ bỏ vài thứ trong đời sống. Mà họ thì không muốn thế. Nếu nhắc đến những cơ đốc nhân đầu tiên phải sống dưới sự bách hại của chính quyền La Mã, thì không thể nào không nhắc đến nhà cầm quyền Nero. Những độc giả đầu tiên của sách Khải Huyền có thể kể tên những người bạn của mình đã bị chặt đầu, hoặc bị thú dữ cắn nuốt trong các đại hí trường của La Mã như một môn thể thao, hoặc kể tên những người bạn đã bị Nero bắt giữ, nhúng vào trong hắt ín rồi cho giam trong củi. Sau đó Nero cho treo những cơ đốc nhân đã bị nhúng vào hắt ín này lên những cây cột dọc đường đi. Tiếp theo, hắn cho thiêu sống họ, và cứ để thế suốt cả đêm như ngọn đuốc cháy sáng soi đường đi. Họ bị thiêu sống vì đức tin của mình. Khi các bạn nghe những chuyện này, có thể các bạn nghĩ rằng, ngày xưa thật là điên rồ, các cơ đốc nhân thật sự đã bị bắt bớ cách dã man vì đức tin của họ vào thời đó. Nhưng nếu các bạn nghĩ như thế và cho rằng ngày nay không có chuyện như vậy, thì có lẽ các bạn đã ít theo dõi tin tức rồi. Ngày nay cũng không khác gì mấy, đối với vài nơi trên thế giới, nhiều người đang đối diện với những chuyện tương tự. Chẳng hạn như bọn khủng bố IS, chúng đánh dấu nhà của các bạn bằng chữ N bự tràng, nghĩa là Nazareth, tự ám chỉ về Chúa Giê-xu người Nazareth. Sao cho chúng có thể nhận diện, để khi đêm xuống, chúng sẽ đến tra tấn, khủng bố nhà các bạn, thậm chí là xử tử. Đối với các cơ đốc nhân này, có vẻ rằng Satan đang chiến thắng, có vẻ như con rồng, tức là con rắn đời xưa đang chiến thắng. Các bạn có cảm thấy như thế không? Nếu các bạn chưa biết, có lẽ là vì các bạn không theo dõi tin tức. Tuy nhiên, nếu các bạn có cảm giác như vậy, thì sách Khải Huyền là lá thư của Đức Chúa Trời dành cho các bạn. Đây là thông điệp dành cho chúng ta. Là những người ở trong đấng cứu thế, đó là hãy vững lòng, mọi việc sẽ không như vậy mãi mãi. Thông điệp của sách Khải Huyền, đó là dù chắc chắn sẽ có nhiều sự bách hại, sẽ có sự cười nhạo, sẽ có những trận chiến và nhiều điều xấu xa sẽ diễn ra, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng. Nếu như các bạn đã từng học hiểu về sứ đồ Giăng, thì hãy thử nghĩ về ông vào ngày thứ 6 của hàng thế kỷ trước. Vào ngày thứ 6 ấy, sứ đồ Giăng chứng kiến tim của đấng cứu thế ngừng đập. Chính vào ngày thứ 6 đó, dường như mọi sự, mọi bằng chứng đều đang chứng minh rằng Satan đang thắng thế và nó đã chiến thắng. Tuy nhiên, sứ đồ Giăng học được rằng, khi nhìn vào câu chuyện, mọi sự không giống như những gì đang diễn ra trước mắt mình. Ông đã nhận ra rằng, thậm chí ngay khi tất cả dường như mất hết, tất cả mọi thứ đang đi đến chỗ chấm dứt. Nhưng đó không phải là kết thúc. Sứ đồ Giăng đã học được một bài học. Từ ngày thứ 6 đó cho đến ngày Chúa Nhật, câu chuyện vẫn chưa bao giờ kết thúc. Sự kết thúc chỉ diễn ra khi nào Đức Chúa Trời phán rằng, đây là hồi kết của nó. Sách Khải Huyền dạy chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng vô song. Ngài chiến thắng sự chết, chiến thắng con rồng, con thú. Ngài đắc thắng cả binh đoàn tiên tri giả. Ngài thắng hơn tất cả những ai ủng hộ và đề cao sự gian ác. Và Chúa đã đắc thắng theo một cách lạ lùng nhất. Đó là Chúa đã đến trần gian và Ngài chịu chết. Trong sách Khải Huyền nói về chiên con, tức là đấng bị giết, ngồi trên ngai. Trong sự đến lần thứ nhất, Đức Chúa Giê-xu đã đến trong sự khiêm nhường với hình hài một em bé. Ngài đã giáng sinh và chịu đau thương vì cớ chính chúng ta, để Ngài có thể lật ngược công việc của kẻ thù. Tuy nhiên, lần thứ hai Chúa đến, thì Ngài không đến trong địa vị thấp hèn. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Ngài sẽ đến trong uy quyền và vinh hiển. Do đó, sách Khải Huyền là sách của hy vọng. Sứ đồ Giăng đã nghe một giọng nói, và ông quay lại nhìn đấng phán với ông. Ông ghi lại thế này, vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết. Ngày nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Điều quan trọng hơn việc các bạn biết Chúa Giê-xu, đó là Ngài phải nói Ngài biết các bạn. Lúc đó các bạn mới thật biết đấng đang nắm giữ chìa khóa của sự chết và âm phủ. Xin hãy chú ý điều này, ở đây Chúa phán, đừng sợ chi. Đây không phải là lần duy nhất trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói với hội thánh của Ngài rằng đừng sợ chi. Trở lại với chương đầu tiên của loạt bài câu chuyện, một trong những phân đoạn chính nói rằng, đừng sợ chi, lần đầu tiên chúng ta bắt gặp câu nói này trong Sáng Thế Ký đoạn 12. Và giờ đây, ở trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, chúng ta lại thấy Chúa Giê-xu đang phán rằng, đừng sợ chi, đây chính là một trong 365 lần mà Kinh Thánh có ghi lại rằng, đừng sợ chi. Chúa Giê-xu đang đứng giữa bảy chân đèn vàng và nói với bảy hội thánh của khu vực Tiểu Á, và ngày nay, chúng ta cũng nhận lấy được một thông điệp từ điều đó. Đấy là Chúa Giê-xu đứng giữa những hội thánh của Ngài và Ngài phán, ta luôn luôn ở với các ngươi, ta ngự giữa các ngươi. Chúa ngự giữa chúng ta, để ban cho chúng ta thông điệp, hầu khích lệ cũng như cáo trách chúng ta biết xoay bỏ khỏi tội lỗi. Và khi chúng ta tiến gần đến phần kết của sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng cho chúng ta thấy một sự mô tả đầy thú vị về những gì ông đang quan sát, về nơi mà tất cả mọi thứ được tạo dựng mới. Và tương tự, nó cũng giống như là cảm giác không thể quay lại được của chúng ta. Giống như sự chết, càng lớn tuổi thì chúng ta lại càng chắc chắn rằng mọi thứ vụt mất và không thể nào lấy chúng lại được. Tất cả biến mất, nếu các bạn cứ mãi suy nghĩ về điều đó, thì niềm vui sẽ bắt đầu mất đi trong đời sống mình. Nhưng đây là điều mà sự phục sinh của đấng cứu thế đem lại một cách vô cùng đặc biệt. Các tôn giáo khác thì cũng chỉ hứa hẹn về một tương lai liên quan đến tâm linh, rằng họ đề cao sự khuây khỏa cho những mất mát của các bạn. Nhưng sự sống lại của đấng cứu thế không chỉ hứa hẹn một sự giải khuây cho những gì đã mất, nhưng Ngài phán hứa về sự phục hồi những gì đã mất mát trong chính các bạn. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ tái lâm và làm mới lại mọi thứ. Nói cách khác, tất cả mọi thứ không chỉ là quay lại chỗ cũ, nhưng là được phục hồi. Chính vì vậy, vào lúc đó, các bạn không chỉ có lại được cơ thể của các bạn, nhưng các bạn nhận lại một cơ thể mà các bạn hằng ao ước mà chưa bao giờ có được. Một cơ thể không bị hủy hoại, không bị già nua theo thời gian, không bị bệnh tật. Tôi không biết đây có phải là tin mừng hay không, nhưng nếu Chúa Giê-xu nói rằng, thân thể ngày trước của con đây phải không, trả lại cho con nè, và đó là thứ các bạn nhận được, ồ không, lúc đó Ngài ban lại cho tôi một thân thể được phục hồi. Những điều gì trên thân thể chúng ta thường làm cho chúng ta thất vọng, ví dụ những thứ đại loại như là tóc rụng nhiều hay là tai bị lãng, vân vân, chúng sẽ không xảy ra, tôi chắc chắn như vậy. Các bạn không chỉ nhận lại sự sống nhưng đó là sự sống các bạn hằng ao ước mà chưa từng có. Các bạn nhận lại một sự sống không bị ảnh hưởng bởi sự hư hoại của tội lỗi nữa. Các bạn sẽ không nhận lại một tâm trí như trước đây, mà các bạn nhận lại một tâm trí hoàn toàn trong sạch, không còn tranh chiến với sự nghi ngờ hay tranh chiến với tội lỗi. Sách Khải Huyền là một lời hứa, bởi nhờ sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà các bạn sẽ không bao giờ lỡ mất bất cứ điều gì tốt đẹp nữa, không mất gì, tất cả những điều đó sẽ xảy đến trong tương lai. Nó là một điều tuyệt vời không thể nào tưởng tượng ra nổi. Sách Khải Huyền như thế cung cấp một cái nhìn trước, một cái nếm biết, và là một lời khích lệ về điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Khải Huyền đoạn 21 câu 1 đến câu 4 chép rằng, đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tiếp theo, lời Kinh Thánh chép rằng, tôi cũng thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Hãy xem, những gì diễn ra tại trời mới đất mới không làm chúng ta vui thích sao? Những điều không có ở nơi trời mới đất mới có lẽ sẽ khiến cho các bạn hào hứng về những chuyện sẽ diễn ra. Đó là không còn khóc lóc, không còn sự giận dữ, không còn ung độc, không còn hóa xạ trị, không còn bệnh mất trí nhớ ở tuổi già, không còn ly hôn, không còn mồ côi, không còn bạo lực, không còn nạn kẹt xe. Ở nơi thiên đàng, chỉ có một điều duy nhất, đó là bận rộn với niềm vui thờ phượng, với những điều tốt lành và những điều kỳ diệu. Điều mà Sứ Đồ Giăng viết tiếp theo đây là điều khiến tôi rất phấn khởi. Đó là, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi, điều làm tôi phấn khởi đó là xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa hay sai phái thiên sứ thực hiện công việc của Ngài. Tuy nhiên lần này thì không, Chúa không hề sai bảo thiên sứ hãy đến lau ráo nước mắt cho con cái Ngài, nhưng mà lần này, chính mình Ngài sẽ lau ráo nước mắt cho những con cái rất yêu dấu của Ngài. Ngài không giao việc này cho người khác, chính Ngài làm điều đó. Nếu các bạn ở trong đấng cứu thế, các bạn không cần phải lo sợ sự phán xét trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm, không cần sợ, không phải vì những việc tốt lành của các bạn, cũng không phải vì các bạn có khả năng biện minh cho bản thân, nhưng bởi vì nếu các bạn ở trong đấng cứu thế, các bạn nhận biết con của Đức Chúa Cha, nhưng điều quan trọng hơn mà Chúa Giê-xu đã nói, đó là các bạn phải biết rằng, người con cũng biết các bạn, khi Cha Thiên Thượng nhìn thấy các bạn đồng đi cùng với con của Ngài, thì Ngài sẽ nói rằng, vào đi con, vào đi, ta đã chờ đợi con. Tôi nghĩ đến hai nhóm đối tượng đã tham dự chương trình này, là những người chưa bao giờ dâng cuộc đời của mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, và các bạn có thể làm điều đó ngay hôm nay, có thể các bạn thừa hưởng đức tin từ những người trong gia đình, nên có thể các bạn đã đi nhà thờ từ bé, thân thuộc với những cơ đốc nhân khác. Tuy nhiên, các bạn chưa bao giờ có một quyết định cá nhân cả. Tôi muốn nói với các bạn rằng, đừng kết thúc bài học hôm nay mà không biết chắc rằng mình đã có sự cứu chuộc của Đức Chúa Con khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời hay chưa. Nếu các bạn nhận ra đó là mình, hãy cầu nguyện với Chúa bằng tấm lòng và đức tin. Nhóm thứ hai là đối tượng còn lại. Các bạn có thể xác định rằng mình là người bước theo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là phần áp dụng của chúng ta. Các bạn có tiếp tục sống cuộc đời như hiện tại khi biết sự cuối cùng đang đến gần không? Vì sự thật là thế, các bạn rồi sẽ chết hoặc Chúa trở lại trước. Dù gì thì sự cuối cùng cũng đến, nếu các bạn nhận ra mình cần phải sống khác đi trong ánh sáng của lẽ thật ấy. Ngay trong ngày hôm nay, thì hãy ăn năn và sống với sự thay đổi trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các bạn hãy cứ thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần sự can đảm trong lĩnh vực này, con cần sức mạnh trong lĩnh vực kia, con cần sự nóng cháy, Chúa ơi, con cần Ngài giúp đỡ con trong tất cả những vấn đề này. Với những cơ đốc nhân khác, có lẽ các bạn đang đối diện với sự bách hại hoặc sự chế nhạo, thì các bạn cần phải lắng nghe rằng, sự chế nhạo và những sự bắt bớ sẽ xảy ra trong cuộc đời của các bạn. Nhưng chúng không phải là điều cuối cùng, bởi vì Chúa sẽ thắng và Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt khỏi mắt các bạn. Và có lẽ nhiều người trong các bạn đang đối diện với đau đớn, bệnh tật, tổn thương, vân vân, thì xin các bạn hãy lắng nghe thông điệp của Khải Huyền dành cho những ai ở trong đấng cứu thế. Đó là sự tốt lành đang đến. Hãy chờ đợi, đừng bỏ cuộc.
Lạy Chúa, xin tha tội con, xin tha thứ con vì con đã chống nghịch Ngài. Xin tha thứ tất cả những lỗi lầm con đã phạm. Xin tha thứ cho những điều mà con đã không chịu làm. Chúa ơi, xin tha thứ tất cả những tội lỗi của con. Xin chất chúng trên thập tự giá. Và bởi năng quyền của Thánh Linh Ngài, xin hãy ban cho con bản chất mới, không phải là một cơ hội thứ hai, nhưng là được tái sanh để thuộc về vương quốc của Ngài. Xin giúp con theo Chúa trọn cuộc đời mình. Xin giúp chúng con nếm trước sự tốt lành mà Chúa chuẩn bị sẵn cho con trong Đấng Christ. Chúng con dâng tất cả những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.